Bà Elsing vểnh tai lên, bước chân Melanie xa dần về hướng nhà bếp, nơi có tiếng khua muỗng nĩa báo hiệu giờ nghỉ để giải lao. Bà quay lại nói với các bà cùng ngồi may trong phòng khách. Về phần tôi sẽ không bao giờ tới thăm con Scarlett đâu. Vẻ mặt thường làm nghiêm của bà bây giờ lại càng lạnh lùng hơn. Các bà kia đều là hội viên hội may vá cho cô nhi quả phụ liên bang miền Nam, lập tức đặt kim chỉ xuống và kéo ghế lại gần nhau. Tất cả đều nóng lòng bàn tán về Scarlett và Red, nhưng ngại nói trước Melanie. Hai vợ chồng Red vừa từ New Orleans về hôm qua, họ vẫn nghỉ ở phòng hôn lễ tại khách sạn quốc gia. Bà Elsing tiếp. Hughes bảo tôi phải đến thăm xã giao vì thuyền trưởng Butler đã có công cứu mạng nó. Còn Fanny cũng hùa theo, nó nói cũng sẽ đi thăm. Tôi nói, nếu không phải tại Scarlett thì giờ này Tommy vẫn còn sống. Đi thăm họ là làm nhục lên hồn chồng mày đó. Còn Fanny nói, má, không phải con đi thăm Scarlett. Con chỉ muốn thăm thuyền trưởng Butler thôi. Ông ta đã cố gắng cứu Tommy. Chuyện không thành đâu phải là lỗi ông ấy. Bà Meriwether nói, bọn trẻ ngu quá, thăm giếng hả? Bộ ngực khổng lồ của bà lại phập phồng khi nhớ tới thái độ sức sược của Scarlett lúc bà khuyên đừng lấy Red. Con Maybelle nhà tôi cũng khùng như con Fanny đó. Nó nói đi với Rene tới thăm thuyền trưởng Butler, làm gì nhờ ông ấy mà Rene khỏi bị treo cổ. Tôi cũng nói với nó là nếu con Scarlett đừng thả rong ngoài đường hoài thì thằng Rene có gặp nguy hiểm gì đâu. Còn ông già Meriwether nữa chứ, ổng cứ nhất định đòi đi thăm họ. Ổng cứ nói đi nói lại hoài là ổng mang ơn cái tên vô lại đó. Từ khi ổng tới quán của con Watling là ổng trở nên hư hỏng vô cùng. Thăm với viếng, cái vụ này là chắc chắn không có tôi. Con Scarlett làm quá trớn. Sao lại lấy một thằng đàn ông loại đó chứ? Đầu cơ, bóc lột người nghèo trong lúc chiến tranh là đã quá rồi. Bây giờ, nó lại còn đi với bọn Carpetbagger và bọn Scalawag và còn là bạn... Hiển nhiên là bạn thân của tên Bullock. Thâm giếng? Không có chuyện đó đâu. Bà Bonnell thở dài. Người bà mập mạp, gương mặt khả ái. Dolly, họ chỉ đi thăm vì xã giao thôi mà. Chỉ viếng có một lần thôi. Tôi không thấy có lý do gì trách họ. Mấy ông đều có ý định đi thăm. Tôi nghĩ cũng nên đi. Khó mà tưởng tượng nổi Scarlett lại là con của bà Ellen Robillard. Tôi đã từng học chung với mẹ nó ở Savannah. Chưa bao giờ có cô gái nào dễ mến như Ellen. Hơn nữa, nó lại rất tử tế với tôi. Phải chi trước khi ông Robillard cho phép Ellen lấy người anh họ Philip Robillard thì đâu đến nỗi. Thật ra không có gì để trách cứ anh ta. Hạng trai trẻ còn non dạ lắm. Nhưng Ellen lại bỏ trốn và lấy lão O'Hara rồi đẻ ra một đứa con gái như Scarlett. Thật vậy, tôi thấy nên đến thăm hai vợ chồng nó một lần để khỏi phụ vong linh của Ellen. Bà Meriwether hầm hừ. Tình cảm vớ vẩn. Kitty Bonnell, bà định đi thăm một con đàn bà chồng chết chưa đầy năm đã tái giá hả? Một con đàn bà... Rõ ràng là chị ta đã giết Kennedy. India xen vào giọng lạnh lùng và chua chát. Vì hãy nghĩ tới Scarlett là cô ta khó giữ được bình tĩnh và không khỏi nhớ tới Stuart Tarleton. Hơn nữa, theo cháu, ngay lúc Kennedy còn sống, họ đã giao du thân mật nhiều hơn người ta tưởng đó. Trước khi mọi người kịp bình tĩnh lại vì câu nói của India, Họ đã thấy Melanie đứng ngay ngưỡng cửa. Say sưa với chuyện ngồi lê đôi mắt, họ không nghe thấy tiếng bước chân quá nhẹ và bây giờ chạm mặt với chủ nhà. Họ ngượng ngùng như mấy cô học trò bị thầy bắt gặp đang nói chuyện. Họ càng lo âu hơn khi nhìn thấy sắc mặt của Melanie, đỏ bừng vì giận, ánh mắt chiếu ngời như đổ lửa, hai cánh mũi không ngừng phập phồng. Chưa người nào từng thấy Melanie giận, không người nào hiện diện lại nghĩ rằng Melanie có thể giận. Tất cả đều mến nàng và cứ nghĩ rằng nàng là người luôn luôn dịu dàng và khả ái, luôn luôn kính trọng bậc trưởng thượng và chẳng bao giờ có một ý niệm đặc biệt nào. Bằng một giọng trầm và rung động, Melanie hỏi: "Sao cô dám nói vậy, India? Thói ghen ghét sẽ còn dẫn cô tới đâu nữa? Xấu hổ quá." Mặt India trắng bệch, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. "Tôi vẫn giữ nguyên câu nói vừa rồi." "Mình ghen thật à?" India nghĩ. "Với Stuart Tarleton, với Honey, với Sharks, mình không có quyền ghen sao? Mình không có quyền thù ghét Scarlett sao? Nhất là dường như nó quyến rũ Ashley. Còn vô số chuyện đáng nói liên quan tới Ashley và Scarlett quý báu của chị đó." India phân vân, nửa muốn im lặng để bảo vệ danh dự anh mình, nửa muốn cho tất cả mọi người biết. Điều đó sẽ làm Scarlett buông tha Ashley, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, chưa có gì xác định. India lặp lại: "Tôi không rút lại lời nói đó đâu." Melanie lạnh lùng: "Vậy thì may quá, cô sẽ không còn ở trong nhà tôi nữa." India đứng phắt dậy, màu mặt vàng khè đỏ bừng lên. "Melanie, chị dâu của tôi, bộ chị muốn gây chuyện với tôi về cái loại phóng đảng." Melanie trợn mắt nhìn India như nhìn người xa lạ. "Scarlett cũng là em tôi. Cô ấy đối với tôi chẳng khác nào em ruột. Nếu cô đã quên những ơn nghĩa của Scarlett đối với tôi, thì trái lại tôi không bao giờ quên cả. Cô ấy đã ở với tôi suốt thời gian bị bao vây, trong khi có thể dễ dàng về nhà lánh nạn và trong khi ngay cả Petey cũng đã chạy về Macon. Cô ấy đã đỡ đẻ cho tôi trong khi quân Yankee sắp sửa tràn vào Atlanta và đã vất vả đưa tôi cùng bao về Tara trong khi có thể bỏ mặc tôi ở bệnh viện. Và cô ấy còn săn sóc nuôi nấng tôi mà không nề hà vất vả đói khát. Tôi bệnh hoạn nên Scarlett đã phải nhường lại tấm nệm tốt nhất ở Tara cho tôi. Lúc tôi có thể đi lại được, tôi lại được một đôi giày lành lặn nhất nhà. Cô có thể quên những gì Scarlett đã làm cho tôi, nhưng tôi thì không. Rồi khi Ashley trở về, ốm yếu, chán nản, không còn nhà cửa, túi không một đồng, Scarlett đã tiếp Ashley như một người anh, và khi hai vợ chồng tôi định lên miền Bắc đành phải cắn răng mà rời Georgia, thì Scarlett đã vội vàng ngăn cản và trao cho Ashley quyền quản trị một trại cưa. Rồi thuyền trưởng Butler lại cứu mạng Ashley, cứu mạng hoàn toàn chỉ vì lòng nhân. Tôi lúc nào cũng mang ơn Scarlett và thuyền trưởng Butler. Nhưng cô, India, làm sao cô có thể quên được ơn nghĩa của Scarlett đối với tôi và Ashley? Làm sao cô có thể coi thường mạng sống của anh mình bằng cách phỉ báng ân nhân của anh cô? Cô có tới quỳ trước mặt Scarlett và thuyền trưởng Butler cũng chưa đền đáp được công ơn của họ. Bà Meriwether vội vàng chen vào: "Kìa, Melly, cháu nói với India như vậy là không phải." "Tôi cũng đã nghe bà nói gì về Scarlett rồi." Melanie quay phắt lại bà già mập mạp bằng điệu bộ của một tay kiếm sau khi hạ gục một đối thủ rồi quay sang một đối thủ khác. "Và bà nữa, bà Elsin. Bà có nghĩ gì trong bộ óc tầm thường của bà? Tôi cũng cóc cần, vì đó là quyền của các bà. Nhưng các bà đã nói ra trong nhà tôi thì bắt buộc tôi can thiệp. Tại sao các bà lại có những tư tưởng gớm ghiếc như vậy? Và càng gớm ghiếc hơn nữa là các bà đã thản nhiên nói ra những cảm nghĩ đó. Bộ các bà xem thường mạng sống người nhà mình hết rồi sao, mà lại thích để cho họ chết hơn là sống? Các bà đã không biết mang ơn người đã liều mạng cứu sống thân nhân mình sao? Red làm như vậy là đã hy sinh quá nhiều rồi, vì một khi bị bọn giang kỳ khám phá ra sự thật là ông ấy cũng sẽ bị treo cổ. Nhưng ông ấy vẫn cứ liều mạng cứu người để cứu ông già chồng của bà đó, bà Meriwether, cứu con rể bà và cả cháu bà nữa, để cứu em của bà Bonnell, con và con rể của bà Elsin. Toàn là vong ơn, tôi buộc các bà phải xin lỗi tôi đó. Bà Elsin đứng bật dậy, sắp xếp kim chỉ và hộp may. Không ai cho tôi biết là cô mất dạy đến thế, Melly. Không đâu, không bao giờ có chuyện xin lỗi. India có lý. Scarlett là một đứa không ra gì, một đứa lẳng lơ. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của nó lúc chiến tranh, và cũng không thể quên được thái độ bần tiện của nó lúc nó vừa có chút đỉnh tiền. Hai tay nắm chặt, Melanie ngắt lời. Cái mà bà khó quên nhất là chuyện Scarlett đã giáng chức Hughes, vì anh ta không đủ tài làm quản đốc. Mọi người đồng thanh kêu lên, Melly! Bà Elsin hất đầu bước đi, một tay vừa đặt lên nắm cửa, bà quay lại và nói với một giọng dịu dàng. Melly, chuyện này làm tôi đau lòng lắm. Tôi là bạn tâm giao của mẹ cháu, và chính tôi đã phụ tá bác sĩ Mead giúp cháu ra đời. Tôi thương cháu như con ruột của tôi. Nếu vì một chuyện nào khác, tôi có thể gắng gượng chịu đựng những lời thô lỗ. Nhưng chỉ vì một đứa như Scarlett O'Hara, một con phản bội, chẳng sớm thì muộn, nó cũng sẽ bôi nhọ cháu như chúng tôi đây. Vừa nghe phần đầu, Melanie mắt rưng lệ, nhưng khi bà ta vừa nói xong câu cuối, mặt cô đột nhiên đanh lại. Tôi muốn tất cả hiểu rằng, nếu ai còn khăng khăng không chịu đi thăm Scarlett, thì cũng đừng tới thăm tôi nữa. Các bà đồng thanh ồ lên và đứng dậy. Bà Elsin đánh rơi hộp may xuống sàn và bước trở lại. Bà gần như rên rỉ. Không đâu, Melly, cháu mất trí rồi. Tôi không bắt lỗi cháu đâu. Cháu vẫn là bạn của tôi và tôi cũng là bạn cháu như xưa. Tôi không chấp nhận bất cứ một bất đồng nào giữa chúng ta. Melanie bật khóc và không biết mình đã ngã vào lòng bà Elsin lúc nào. Tuy thế nàng cũng vẫn nghẹn ngào tuyên bố là sẽ không rút lại một lời nào trong những điều vừa nói. Nhiều bà khác cũng khóc theo. Bà Meriwether hỉ mạnh vào khăn tay rồi ôm cả bà Elsin và Melanie vào lòng. Cô Petey từ đầu đã ngây dại chứng kiến cuộc cãi vã y như tượng đá, bỗng nhiên ngã chúi xuống sàn nhà. Lần này cô bất tỉnh thật sự, giữa những tiếng khóc, tiếng hôn nhau, tiếng chân chạy lăng xăng tìm thuốc khỏe và rượu mạnh, chỉ có một đôi mắt duy nhất còn khô ráo, chỉ có một người còn điềm tĩnh. India. India lẻn đi, không cho một ai hay biết. Vài giờ sau, ông cụ Meriwether gặp chúa Henry Hamilton trong quán rượu gái thời đại. Ông thuật lại những biến cố do miệng con dâu kể lại. Ông tỏ ra thích thú và rất thán phục sự can đảm của kẻ dám kình chống con dâu ông. Chắc chắn là ông không bao giờ có được cái can đảm đó. Chúa Henry bực dọc hỏi, rồi bầy ngỗng ngu ngốc đó quyết định ra sao? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng theo tôi thì hình như Melly đã thắng. Tôi dám cá là thế nào họ cũng đi thăm, ít ra là một lần. Họ rất kính mến cô cháu của ông đó. Melly ngu quá, và các bà già đều có lý. Scarlett quả là một đứa chẳng ra gì. Tôi không hiểu tại sao Sharks lại lấy nó. Nhưng Melly cũng có cái lý của nó. Các gia đình có người được thuyền trưởng Butler cứu mạng thì nên đến thăm xã giao. Tôi không chống đối gì thằng Butler. Cái đêm cứu mình đó, hắn tỏ ra là một người quân tử. Chính con Scarlett mới làm tôi đau khổ. Nó khôn vượt quá mức của một người đàn bà đứng đắn. Được, tôi cũng phải tới dù nó có là một con Scarlet hay không. Scarlett cũng là cháu tôi mà. Tôi định tới thăm nó ngay trưa nay. Tôi thì đi với Henry. Thế nào Dolly cũng gây với tôi về vụ này. Chờ tôi uống ly nữa đã. Thôi, mình đã bảo Butler đãi một ly. Phải nhìn nhận, nó là một tay cừ khôi về rượu. Red đã có lý khi bảo rằng quân đội thủ cựu không bao giờ biết đầu hàng. Hắn hiểu rõ giá trị nhỏ nhoi của vài lần viếng thăm vừa qua, và hắn cũng biết rõ tại sao họ tới. Gia đình của những người từng tham dự cuộc bạo hành của clan tới viếng đầu tiên, nhưng sau đó các buổi thăm hỏi thưa dần đi, cũng không có nhà nào mời Red tới chơi với họ cả. Red nói nếu không vì e ngại Melanie thì chẳng có ma nào tới cả. Hắn hiểu được chuyện đó nhờ đâu, Scarlett không rõ và cũng không cần tìm hiểu, nàng chỉ khinh bỉ cái ý tưởng đó thôi. Melanie làm gì mà gây được ảnh hưởng tới mấy bà Elsing và Meriwether? Họ có không tới nữa, nàng cũng chẳng bận tâm. Thật vậy, nàng không hề chú ý tới sự vắng mặt của họ, vì phòng nàng lúc nào cũng đông nghẹt khách khứa thuộc loại khác. Công dân mới, dân Atlanta cố cựu gọi họ như thế, những lúc không muốn gọi bằng một giọng thiếu lễ độ hơn. Rất nhiều công dân mới trọ tại khách sạn quốc gia, họ cũng như Red và Scarlett, tất cả đều đợi nhà riêng xây xong. Toàn là những người rất giống bạn bè của Red ở New Orleans, những người luôn luôn vui vẻ, sang trọng, quần áo thanh lịch, không lệ thuộc đồng tiền và lai lịch bao giờ cũng mơ hồ. Đàn ông đều là đảng viên của Cộng Hòa và họ có mặt tại Atlanta vì những thương vụ ký kết với chính quyền tiểu bang. Đó là những thương vụ gì Scarlett không được biết và cũng không cần tìm hiểu. Chỉ có Red mới có thể cho biết những thương vụ đó là gì. Họ đang lo công việc của đàn diều hâu trên xác thú. Họ ngửi được mùi tử khí từ rất xa và đổ xô tới không do dự. Chính quyền George do người George lèo lái kể như đã chết. Tiểu bang hoàn toàn bất lực, dân tứ chiến đổ xô tới đông như kiến. Vợ của bọn Scholarwalk và Carpet Baker, bạn của Red, lúc nào cũng thấy có mặt trong phòng Scarlett, và vợ của những công dân mới, những người từng mua cây của nàng cũng thế. Red bảo khi đã giao dịch với họ, nàng phải tiếp họ, và khi đã tiếp họ, nàng mới thấy họ là những người bạn dễ chịu. Họ mặc toàn quần áo đẹp và không bao giờ nhắc nhở tới chuyện chiến tranh hoặc thời buổi khó khăn. Họ chỉ bàn về thời trang, về những xì căng đan trong tiểu bang hoặc chơi bài whist. Trước đó chưa bao giờ Scarlett cầm tới một lá bài, nhưng bây giờ nàng nhận thấy whist là một trò thú vị và chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã là tay thành thạo. Chú thích whist, lối chơi bài của người Anh. Khi chơi không được nói, hết chú thích. Mỗi khi Scarlett có mặt ở khách sạn là phòng nàng đông nghẹt những người chơi bài whist. Nhưng dạo sau này nàng vắng mặt luôn vì bận tíu tích với ngôi biệt thự đang xây. Scarlett không còn lo chuyện khách khứa nữa, chờ tới lúc ngôi biệt thự hoàn thành. Lúc đó, nàng sẽ là nữ chủ nhân của một biệt thự huy hoàng nhất Atlanta, là chủ nhân của những yến tiệc linh đình nhất. Suốt mùa hè, hết ngày này sang ngày khác, Scarlett say mê theo dõi việc xây cất ngôi biệt thự gạch đỏ mái xám của mình lớn dần mãi tới khi nó vượt lên trên bao nhiêu nhà khác ở đường cây đào. Bỏ mặc cửa hàng và trại cưa, Scarlett dành cả ngày ở công trường để bàn cãi với đám thợ mộc, cãi vã với bọn thợ nề, hạch sách người thầu khoáng. Nhìn những bức tường ngày càng dương cao, nàng khoan khoái nghĩ rằng khi đã hoàn tất, ngôi biệt thự của nàng sẽ huy hoàng và lộng lẫy hơn bất cứ một dinh thự nào khác ở Atlanta. Nó sẽ đồ sộ hơn cả ngôi nhà của họ James gần đó, ngôi nhà vừa được mua lại dùng làm dinh thống đốc cho Bullock. Lan can của hiên và mái hiên dinh thống đốc đều bằng gỗ chạm trổ, nhưng công trình chạm trổ ở biệt thự của Scarlett đã làm cho dinh thống đốc phải lu mờ. Dinh thống đốc cũng có một phòng khiêu vũ nhưng chỉ lớn bằng một cái bàn bi-a, nếu đem so sánh với căn phòng khiêu vũ choáng hết tầng lầu thứ ba ở nhà nàng. Thật vậy, nhà của Scarlett đồ sộ hơn bất cứ nhà nào trong thành phố, kể cả dinh thống đốc. Không một dinh thự nào lại có nhiều dòm nhà, nhiều tiểu tháp, nhiều bao lơn và cột thu lôi cùng vô số cửa sổ gắn kiến màu như thế. Quanh nhà, chỗ nào cũng có mái che. Bốn phía đều có cửa ra vào, với thềm hiên bốn bậc cấp. Sân cỏ thật xanh và rộng, có kề nhiều băng dài bằng sắt. Một nhà mát, sườn cũng bằng sắt. Một gazebo, theo kiểu kiến trúc Gothic, và hai tượng sắt khổng lồ, tượng một con hươu và một con chó giữ nhà to như con ngựa giống miền Shetland. Wade và Ella hơi bỡ ngỡ vì kích thước lộng lẫy của ngôi nhà mới, đã tìm được an ủi qua hình dáng của hai con vật đó. Bên trong ngôi biệt thự được trang hoàng đúng theo ý Scarlett. Sàn nhà đều được trải thảm dày màu đỏ. Tất cả các khung cửa sổ đều dùng màn kéo bằng nhung đỏ. Bàn ghế toàn cây hắc bồ đào theo kiểu mới và đắt tiền nhất. Trên tường chỗ nào cũng treo gương soi, khung mạ vàng. Gương soi nhiều đến nỗi Red phải kêu lên rằng hắn có cảm tưởng như đang ở nhà Belle Watlin. Tường vách được dán giấy màu sậm, trần cao. Ngôi nhà lúc nào cũng mát dịu vì những tấm màn dày đã loại bớt một phần ánh sáng gay gắt của mặt trời. Quả thật, ngôi nhà có thể làm cho người ta nghẹt thở lúc mới bước vào, khi đi đi lại lại trên tấm thảm dày, rồi buông mình trên tấm nệm lông êm ái. Scarlett bỗng nhớ lại sàn gạch lạnh lẽo và những tấm nệm rơm xù xì của Tara. Nàng khoan khoái vô cùng. Theo nàng, ngôi biệt thự này là nơi lộng lẫy và thanh lịch nhất đời. Nhưng Red lại bảo, nó là một cơn ác mộng. Dù sao, nàng cũng thích vì nó đã đem lại sự vui sướng cho nàng. Red nói, một người lạ, chỉ cần nhìn ngôi nhà cũng đủ biết ngay là nó đã được cất lên bằng tiền phi nghĩa. Em cũng biết đó Scarlett, của phi nghĩa là của không bền, và ngôi nhà của chúng ta sẽ kiểm chứng cho định luật đó. Đúng là loại nhà của những tên đầu cơ trục lợi. Nhưng Scarlett tràn trề hãnh diện và hạnh phúc, đang nghĩ tới việc tổ chức những bữa tiệc tân gia, chỉ tinh nghịch nhéo tay Red. Xa, anh nói quá! Bây giờ Scarlett đã biết Red rất thích làm nàng xấu hổ, có dịp là hắn chọc giận nàng ngay. Mỗi lần trịnh trọng nghe hắn nói là nàng phải gây gỗ, vì thế nàng không muốn để ý tới những lời của Red, và những gì phải nghe, nàng cố gắng coi đó như những lời đùa cợt, ít nhất cũng là những lời đùa cợt ngay lúc đó. Suốt thời kỳ trăng mật và hầu hết thời gian ở khách sạn quốc gia, hai vợ chồng rất hòa thuận với nhau. Nhưng khi vừa về nhà mới và khi Scarlett bắt đầu bận bịu với các bạn mới thì bắt đầu có chuyện bất hòa. Đó chỉ là những hụt hạt nho nhỏ ngắn ngủi vì khó mà cãi vã lâu với Red Lúc nào hắn cũng lạnh lùng dửng dưng trước những lời gay gắt của Scarlett và chực chờ sơ hở để tấn công. Chỉ có nàng mới là người gây gổ thật sự, còn Red thì không. Hắn chỉ đưa ra những nhận định dứt khoát về con người của nàng, về ngôi nhà và các bạn bè nàng. Và những ý kiến của hắn là những thứ gì mà nàng không thể làm ngơ hoặc xem đó là những lời đùa cợt. Muốn đổi bảng hiệu cửa hàng của Frank Kennedy thành một tên mới thích hợp hơn, Scarlett liền ngỏ ý với Red và nhờ hắn chọn giùm một cái tên gần giống với tiếng Emporium, thì hắn liền đưa ra hai chữ Caveat Emporium và bảo đó là một cái tên có thể trình bày tất cả hàng hóa trong cửa hiệu. Chú thích: Emporium nghĩa là thương xá. Caveat Emporium có nghĩa là hãy coi chừng. Hết chú thích. Scarlett nghe tên rất kêu nên thích lắm. Nàng cho người vẽ bản ngay, nhưng Ashley thấy kịp, giải thích cho nàng hiểu. Red cười ầm lên khi thấy nàng nổi giận. Lại còn kiểu cách đối xử của hắn với Mami. Mami vẫn khăng khăng cho Red là một con la mang yên cương ngựa. Bà rất lễ phép nhưng là một thứ lễ độ lạnh lùng. Bà gọi hắn là thuyền trưởng Butler, chứ không gọi là ông Red bao giờ. Mami cũng không thèm cảm ơn Red khi hắn tặng chiếc váy màu đỏ và cũng không bao giờ mặc. Lúc nào bà cũng cố giữ Wade và Ella xa Red, dù Wade có vẻ mến nhượng Red và Red cũng mến yêu cậu bé. Nhưng thay vì sa thải Mami hoặc đối xử cay cú với bà, Red lại làm ngược lại. Hắn còn trịnh trọng hơn cả với bất cứ một người bạn sang trọng nào của Scarlett. Thật vậy, Red lịch sự với Mami còn hơn với chính Scarlett. Hắn thường xin phép bà trước khi đưa Wade đi dạo và hỏi ý kiến bà trước khi mua búp bê cho Ella. Phần Mami, bà phải khó khăn lắm mới giữ được giới hạn lịch sự. Theo Scarlett, đáng lẽ Red phải cứng rắn hơn với Mami, đúng với địa vị gia trưởng. Nhưng Red chỉ cười và bảo chính Mami mới thực sự là gia trưởng. Hắn đã làm nàng tức tối khi bảo rằng hắn đã chuẩn bị buồn thay cho nàng trong vài năm tới, khi luật lệ của đảng Cộng Hòa không còn chi phối được George và khi đảng Dân Chủ nắm lại được quyền hành. Lúc đảng Dân Chủ lại có được một ông thống đốc mới và một nghị viện đại diện cho chính họ, thì các người bạn mới, tầm thường của em, sẽ bị xóa khỏi bàn cờ ngay và sẽ được tống lui về những xó xỉnh tối tăm và bùn lầy của họ. Lúc đó em cũng sẽ bị đào thải. Không còn một người bạn Cộng Hòa hoặc Dân Chủ nào nữa hết. Được, cứ tiếp tục sống với hiện tại đi. Scarlett phá lên cười, nàng cũng có lý, vì ngay lúc này, cái ghế thống đốc của Bullock thật vô cùng vững chắc. 27 người da đen đang ở trong nghị viện và hàng ngàn đảng viên Dân Chủ đã bị tước mất quyền đầu phiếu. Đảng Dân Chủ sẽ không bao giờ phục hồi nổi. Họ chỉ làm cho bọn Yankee điên cuồng hơn lên và làm như vậy ngày trở lại của họ càng xa vời hơn nữa. Họ chỉ thích nói toàn đại sự và chỉ biết tổ chức bạo hành với đảng Ku Klux thôi. Có ngày họ sẽ phục hồi. Tôi hiểu rõ người miền Nam, nhất là dân George. Họ cứng rắn và bướng bỉnh. Nếu cần phải gây chiến để giành lại chủ quyền, họ cũng sẽ làm. Nếu cần phải mua phiếu của bọn da đen như tụi Yankee, họ cũng sẽ mua. Nếu cần phải bỏ phiếu thay mặt cho 10.000 người chết như tụi Yankee, thì tất cả các thây ma trong mọi nghĩa địa của George cũng sẽ có mặt tại các phòng phiếu. Dưới những luật lệ hết sức cởi mở của ông bạn Rufus Bullock yêu quý của chúng ta, tình thế đã khẩn trương đến nỗi George sắp phải nôn mửa ông ta ra đó. Scarlett kêu lên. Red, đừng dùng những chữ thô bỉ như vậy chứ. Anh làm như em không muốn thấy đảng Dân Chủ phục hồi vậy. Anh biết mà, bộ anh cho rằng em thích thấy lính dân kia nhan nhản ngoài đường lắm hả? Bộ em... Ủa, anh tưởng em không phải là người George sao? Em rất thích thấy đảng Dân Chủ nắm quyền, nhưng họ không bao giờ lật ngược nổi tình thế đâu. Không bao giờ. Và nếu họ có phục hồi được đi nữa, thì có ảnh hưởng gì tới bạn bè của em chứ? Họ vẫn còn nhiều tiền mà.
Còn, nếu họ biết giữ, nhưng tôi không tin họ đủ sức giữ gìn tiền bạc trong 5 năm với lối xài phí như vậy. Tiền bạc dễ kiếm thì dễ mất. Tiền của họ không thể làm cho họ khá hơn, cũng như tiền của tôi cũng không sửa đổi được em. Chắc chắn là nó không biến em thành một con ngựa được. Phải không con la xinh đẹp của tôi?
Câu nói đó làm cho cuộc cãi vã giữa hai người kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Trong khi Scarlett làm mặt giận trong 4 ngày để đợi xin lỗi, thì Red bỗng đột ngột dẫn Wade đi New Orleans, bất kể sự chống đối của Mammy. Hắn ở lại đó cho tới khi nàng nguôi giận mới trở về. Hắn từ New Orleans trở về với bộ mặt lạnh lùng và thản nhiên. Scarlett phải cố nuốt giận làm ngơ. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn trí óc được thảnh thơi để lo cho bữa tiệc mừng tân gia sắp tới. Đó là một buổi tiếp tân có khiêu vũ và tiệc khuya. Scarlett dự định mời tất cả những người quen biết ở Atlanta, tất cả những bạn cũ cùng những người chỉ vừa quen sau khi đi hưởng tuần trăng mật trở về. Quá bận rộn để chuẩn bị, Scarlett gần như quên hết những lời mỉa mai của Red. Nàng đang sung sướng hơn bao giờ hết. Ồ, được giàu có thật là sung sướng, cứ mở tiệc mà không cần tính toán, cứ mua sắm quần áo, bàn ghế, thực phẩm mà không ngại lúc nhận hóa đơn. Tuyệt diệu làm sao khi có thể thản nhiên gửi hàng loạt ngân phiếu cho các dì Pauline và Eulalie ở Charleston và Will Benton ở Tara. Vậy mà bọn người ngu ngốc kia lại bảo tiền chẳng có nghĩa lý gì. Cả Red cũng mâu thuẫn nữa khi bảo rằng tiền bạc không biến cải được nàng. Scarlett gửi thiệp mời tới tất cả bạn bè cũ mới, kể cả những người nàng không có chút cảm tình nào. Nàng còn mời cả bà Meriwether, dù bà ta đã thô lỗ khi tới thăm nàng tại khách sạn quốc gia, và bà Elsing, người lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng đối với nàng. Scarlett cũng mời hai bà Mead và Whiting, dù biết rằng họ không ưa gì mình và hơn nữa, họ cũng không có quần áo thích hợp với một tiệc lễ to lớn như thế. Đêm đó, bên trong nhà và bên dưới những tấm bạc trong giường đều chật ních khứa. Mọi người vừa nhấm nháp champagne, ăn bánh pate và món sò nấu kem, vừa khiêu vũ theo tiếng nhạc của một dàn hòa tấu ẩn mình sau một hàng rào bằng cây kè và cao su. Nhưng không một ai trong số những người được Red mệnh danh là đội quân thủ cựu có mặt hôm đó, trừ Melanie và Ashley, cô Pitty và chú Henry, vợ chồng bác sĩ Mead và ông cụ Meriwether. Lúc đầu, phần lớn những người đó đã đi tới quyết định sẽ dự tiệc tân gia. Một số vì kiêng nể Melanie và một số khác vì muốn tỏ ra biết ơn Red về công cứu mạng. Nhưng 2 ngày trước buổi lễ, một tin đồn được tung đi khắp Atlanta là thống đốc Bullock đã được mời. Đội quân thủ cựu bày tỏ sự chống đối bằng cách gửi thiệp thối thác. Còn nhóm thân hữu nhỏ nhòi kia đã bối rối nhưng quả quyết rút lui ngay khi viên thống đốc bước vào phòng tiếp tân. Scarlett vô cùng ngạc nhiên và tức giận vì sự sỉ nhục đó. Đối với nàng, bữa tiệc đã thất bại, bữa tiệc tân gia huy hoàng của nàng. Nàng đã hoạch định chương trình với bao nhiêu hân hoan, nhưng chỉ có vài người bạn cũ tới dự, còn những kẻ thù xưa thì chẳng người nào có mặt để chứng kiến cảnh sang trọng của nàng. Tiễn chân xong người khách cuối cùng vào lúc rạng sáng, Scarlett chỉ muốn lăn ra khóc Nhưng nàng sợ Red, sợ nụ cười mỉa mai, sợ đọc trong đôi mắt đen tinh quái của hắn câu: "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà." Vì thế Scarlett đành gắng gượng nuốt giận, giả bộ làm ngơ một cách thảm thương. Ngày sáng hôm sau, Scarlett tới làm dữ với Melanie.
"Chị đã nhục mạ tôi, Melly White. Chị đã xúi Ashley và mấy người kia nhục mạ tôi. Nếu chị không lôi kéo họ, thì có bao giờ họ về sớm vậy? Tôi thấy mà, khi tôi định đưa thống đốc Bullock tới giới thiệu, thì chị chạy như một con thỏ."
Melanie khổ sở. "Chị đâu có biết, chị đâu có ngờ là ông ta cũng có mặt. Chị tưởng người ta nói..."
Người ta, thì ra người nào cũng dị nghị, cũng bép xép về tôi phải không? Có phải chị muốn nói là nếu chị biết ông thống đốc đi dự lễ thì chị cũng đã ở nhà như mấy người kia hả?"
"Phải, chị không làm sao tới được đâu."
"Trời ơi, vậy là chị cũng muốn làm nhục tôi như mấy người kia hả?"
"Chị xin em, chị đâu có muốn làm khổ em. Em là em của chị, là vợ của Shockley và..." Cô rụt rè cầm lấy tay Scarlett, nhưng nàng gạt tay ra ngay. Scarlett ao ước được quát tháo ầm ĩ như ông Gerard mỗi khi nổi giận, nhưng Melanie vẫn không chịu khuất phục. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nổi sóng của Scarlett, đôi vai mảnh khảnh của nàng dương thẳng lên một cách trang trọng kỳ lạ so với nét mặt và thân hình bé bỏng.
"Em à, chị rất tiếc là phải thấy em khổ sở, nhưng chị không thể tiếp chuyện với thống đốc Bullock, với một người Cộng Hòa hoặc với một người Scarlet nào. Chị không muốn gặp mặt họ ở nhà em hay bất cứ nơi nào khác. Không bao giờ, dù chị có phải thô lỗ cũng vậy."
Chị chỉ trích bạn bè của tôi phải không?"
"Không đâu, nhưng họ là bạn em, không phải là bạn chị."
"Chị không đồng ý việc tôi tiếp ông thống đốc tại nhà tôi hả?"
"Em à, khi em làm một việc gì là em thường có lý do chính đáng của em. Chị thương em, chị tin em, và không có lý do gì chị lại đi chỉ trích em. Chị cũng không bao giờ để cho người khác nói xấu em ngay trước mặt chị. Nhưng Scarlett,
em có thể quên những hành động của bọn chúng sao? Em có thể quên cái chết của Shockley, quên tình trạng sức khỏe suy kém của Ashley và quên đống tro tàn ở Trail Rocks? Scarlett, làm sao em có thể quên được lũ bộ hạ của Sherman ở Tara, lũ người đã chẳng từ bỏ tới quần áo lót của mình nữa? Chúng còn cố tình phóng lửa ngôi nhà và cướp đoạt thanh gươm của ba chị nữa.
Scarlett, chính những kẻ đó đang dự phần trong cuộc hành hạ đầy ải chúng ta.
Vậy mà em lại mời chúng dự tiệc.
Chính những kẻ đang dùng người da đen để chế ngự chúng ta, đang giày xéo và tước đoạt quyền bầu cử của chúng ta.
Chị không thể quên, và không bao giờ quên được.
Chị sẽ dạy cho Bao nhớ mãi mãi, và sẽ dạy cho cháu chắc chị biết căm thù những kẻ đó, nếu Chúa cho chị sống lâu.
Scarlett, tại sao em có thể quên mau như vậy?
Chị, bộ chị tưởng tôi ngu lắm hả? Dĩ nhiên là tôi phải nhớ, nhưng tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Melly, chúng ta phải biết làm ngơ, và tôi đang cố tập đây. Thống đốc Bullock và một vài đảng viên Cộng Hòa khả ái sẽ giúp chúng ta nhiều việc nếu chúng ta biết chi phối họ.
Chưa hề có một người Cộng Hòa nào tử tế cả em à.
Chị cũng không màng tới sự giúp đỡ của họ, và cũng không bao giờ muốn làm ngơ, nhất là trước những hành vi của người Yankee.
Chúa ơi, Melly, sao chị trẻ con quá vậy?
Ồ, chị đã đi quá rồi, Scarlett,
Chị không có ý chỉ trích hoặc gây khổ cho em. Ai cũng mỗi người một ý là có quyền làm theo ý của mình.
Em cưng, chị thương em, và em cũng biết em có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được tình thương của chị với em.
Em cũng thương chị mà, phải không?
Em có bất mãn chị không?
Nếu có chuyện bất hòa giữa hai chị em mình, thì làm sao chị chịu đựng nổi?
Nói là em không giận chị đi, Scarlett.
Giận cái quái gì? Ai thèm gây bão tố trong ly nước chứ?
Scarlett cầu nhau trả lời, nhưng nàng vẫn để mặc cho Melanie ôm nàng. Giọng Melanie vui lại.
Vậy là chẳng có gì hết hả em? Chị muốn mình cứ tiếp tục tới thăm nhau như trước. Em chỉ cần cho chị biết ngày nào em bận tiếp bạn của đảng Cộng Hòa và Scarlett là chị sẽ tránh tới ngày đó.
Chị có tới hay không cũng chẳng quan hệ gì tới tôi.
Scarlett ngoe ngoẩy cầm nón ra về. Melanie khổ sở nhìn theo. Nhiều tuần sau đó, Scarlett khó còn giữ nổi thái độ dửng dưng trước dư luận. Nàng ngạc nhiên và đau xót khi thấy bạn bè cũ không một ai tới thăm hoặc gửi thiệp tới mời dự những buổi tiếp tân thanh đạm ở nhà họ nữa, ngoài Melanie, cô Pitty, chú Henry và Ashley. Bộ nàng đã không hạ khí giới trước hay sao? Bộ nàng đã không chứng tỏ là đã bỏ qua những lời dèm pha phỉ báng của họ sao? Họ phải hiểu là nàng chẳng ưa gì Bullock, nhưng nàng bắt buộc phải ân cần với hắn. Bọn ngốc, nếu người nào cũng chịu khó ân cần với bọn Cộng Hòa, thì chẳng bao lâu George sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn này.
Scarlett không ý thức được rằng lần này kể như nàng đã xuống tay cắt đứt hẳn sợi dây mỏng manh đã nối liền nàng với truyền thống cũ. Ngay cả thế lực của Melanie cũng không thể nào hàn gắn lại được sợi dây tơ đó. Và Melanie, mặc dù phân vân và đau xót, cũng cố giữ được sự trung thành, tuy chẳng còn cách nào để nối lại sợi dây đó nữa. Dù Scarlett có muốn quay lại đường xưa, muốn trở về với bạn bè cũng không còn kịp nữa. Cả thành phố chìa về phía nàng một bộ mặt cứng rắn và lạnh nhạt như đá hoa cương. Người ta căm thù chế độ của Bullock và do đó họ căm thù luôn nàng. Scarlett đã giao du với kẻ thù, nên dù xuất thân từ gia đình quý phái, người ta cũng liệt nàng vào hạng những tên phản phúc, nuông chiều bọn mọi đen, Cộng Hòa và Scarlett. Sau một thời gian ngấm ngầm khổ sở, Scarlett đã quen dần. Nàng không phải hạng người chịu khổ sở lâu vì những thay đổi của người đời, hoặc hạng người cứ ngồi tiếc rẻ mãi cho sự thất bại đã qua. Chẳng bao lâu, nàng đã thấy hoàn toàn dửng dưng trước những lời bình phẩm của các bà Meriwether, Elsing, Bonnell, Mead và bao nhiêu người khác. Chỉ cần Melanie đưa Ashley tới thăm nàng là đủ. Ashley mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, còn vô số người ở Atlanta sẵn sàng đáp ứng lời mời của nàng. Những người đó còn khả ái gấp mấy lần bọn gà mái khó chịu kia nhiều. Mỗi khi muốn nhà mình chật ních khách khứa là nàng toại nguyện ngay, và khách của nàng đều là những người tươi vui, áo quần bảnh bao hơn bọn già ngu ngốc đang chống đối nàng nhiều. Đó là những người vừa tới Atlanta, một số từng quen với Red, một số đã hợp tác với hắn trong những dịch vụ bí ẩn, số còn lại là những cặp vợ chồng mà Scarlett được gặp gỡ khi sống ở khách sạn quốc gia và những người vừa được thống đốc Bullock bổ nhiệm. Họ là một tập thể mang nhiều sắc thái dị biệt, như bọn Gallard đã phải qua hàng chục nghề trước khi tới Atlanta. Bọn Connington hợp tác với Ủy ban Giải phóng Nô lệ và làm giàu nhờ những phí khoản của chính phủ dành để bảo trợ cho người da đen dốt nát. Bọn Deal làm giàu nhờ bán móng ngựa bằng cây cho chính phủ liên bang miền Nam.
Mãi tới năm cuối cùng cuộc chiến, việc làm ăn của họ mới đổ bể và cả bọn kéo nhau đào tẩu sang châu Âu. Bọn Houdin có tên trong sổ đen tư pháp của nhiều thành phố nhưng vẫn trúng thầu của chính phủ đều đều. Bọn Carahans bắt đầu sự nghiệp bằng nghề cờ gian bạc lận. Bọn Flaherty tích trữ muối giá 1 xu mỗi cân vào năm 1861 và bán lại với giá 50 xu một cân năm 1863. Và bọn Bart đã từng làm chủ một nhà chứa lớn và bậc nhất ở miền Bắc trong thời chiến và hiện giờ đang là hội viên của nhiều câu lạc bộ Carpetbagger. Scarlett khinh bỉ hạng người này nhưng họ cũng giúp nàng khuây khỏa. Và bởi họ giúp nàng khuây khỏa, nàng sẵn sàng tiếp họ. Và bởi khinh bỉ họ, nên mỗi khi thấy chán là nàng đuổi họ về ngay. Nhưng họ vẫn chịu đựng sự khinh bỉ đó. Họ cũng phải chịu đựng luôn cả Red. Đây mới là một chuyện khó, vì Red hiểu rõ chân tướng của họ và họ cũng chẳng lạ gì. Hắn không một chút do dự khi lột trần chân tướng họ ra, ngay cả trong nhà hắn, và luôn luôn bằng những câu khiến họ cứng họng. Red không hổ thẹn về cách làm giàu của mình. Hắn giả vờ cho là bọn họ cũng như hắn đều không biết hổ thẹn vì xuất xứ của mình. Hắn ít khi bỏ lỡ dịp để nhận xét về những chuyện mà người nào cũng thấy nên lịch sự tránh né đi. Hắn làm cho họ bối rối mỗi khi hắn bày tỏ một ý kiến hết sức nhũng nhặn qua ly rượu. Ralph, nếu tôi khôn ngoan một chút, chắc tôi đã làm giàu bằng cách bán những cổ phần của mỏ vàng cho cô nhi quả phụ như anh, thay vì lăn xả vào nghề chống phong tỏa. Làm như anh thì chắc ăn hơn. Bill, tôi vừa thấy anh mua thêm cặp ngựa đó, lại mới bán vài ngàn cổ phiếu của các công ty hỏa xa ma nữa chứ gì. Được lắm. Amos, có lời khen bạn đã vô được cái hợp đồng với chính quyền tiểu bang. Chỉ tiếc một cái là anh phải đút lót hơi nhiều. Các bà bảo nhau rằng Red là một người thô bỉ, một đứa xoang xỉn không chịu được. Còn đàn ông thì bảo Red là một tên xỏ lá, một thằng tạp chủng. Dân mới tới Atlanta cũng chẳng ưa gì Red hơn các công dân cũ và hắn cũng chẳng buồn lấy cảm tình của bất cứ ai. Hắn cứ đi đường của hắn. Hắn rất khoái trá và thản nhiên, khinh bỉ mọi ý kiến khách quan. Hắn rất lịch sự đến nỗi thái độ của hắn biến thành một sự sỉ nhục cho người đón nhận. Hắn vẫn là một bí ẩn đối với Scarlett, nhưng đó là một bí ẩn mà nàng không muốn bận tâm tìm hiểu. Nàng đã đi tới kết luận rằng trên đời không còn gì làm cho hắn hài lòng nữa, rằng hắn muốn được một thứ gì đó nhưng chẳng tìm ra, hoặc hắn cũng không bao giờ cần bất cứ thứ gì nên coi thường tất cả. Hắn thích thú về những hành động của nàng, khuyến khích nàng hoang phí và sức sược hơn, hắn chế nhạo những sự huênh hoang và bình thản trả tiền những hóa đơn gửi tới.